Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn của tác giả Annette Kastjian, nhóm dịch Hanutrans. Và ngay bây giờ sẽ là chương 1C. Với bài viết Quá béo hay quá gầy, biểu đồ tăng trưởng nói lên điều gì? Có một cách đơn giản giúp bạn có thể theo dõi sự phát triển và cân nặng của trẻ. Đưa con đi khám nhi. Trong mỗi lần kiểm tra, trẻ sẽ được cân và đo chiều cao. Các bác sĩ nhi khi đó sẽ thực hiện thao tác điền chỉ số cân nặng và chiều cao của trẻ vào biểu đồ tăng trưởng trong sổ khám bệnh. Quá cao hay quá thấp? Qua biểu đồ được phát họa ở trang 46, bạn sẽ nhận biết được con mình là cao hay thấp so với trẻ cùng độ tuổi. Trong ví dụ mà chúng tôi đưa ra, bạn sẽ quan sát được biểu đồ tăng trưởng của cô bé 4 tuổi Alexandra. Với chiều cao 96cm, cô bé được cho là thấp, trong khi có tới 97 trong số 100 đứa trẻ cùng tuổi với Alexandra lại cao hơn cô bé. Tuy vậy, quá trình tăng trưởng của cô bé là diễn ra bình thường và đều đặn. Bố mẹ của Alexandra cũng không cao. Điều đó đồng nghĩa với việc chiều cao của Alexandra hoàn toàn tương thích với cấu trúc di truyền của mình. Tất cả quá trình phát triển của cô bé đều diễn ra bình thường. Chiều cao không đóng một vai trò nào trong quá trình phát triển đều đặn của con bạn, như trường hợp của cô bé Alexandra. Việc con bạn cao bao nhiêu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố di truyền. Khi trẻ ngừng lớn, các bác sĩ nhi sẽ phải kiểm tra thật kỹ càng, vì việc gián đoạn tăng trưởng có thể là dấu hiệu của một loại bệnh lý. Liệu rằng một đứa trẻ có thể trở nên quá cao hay không? Cũng có những đứa trẻ khác biệt hẳn so với bạn bè cùng tuổi về chiều cao, thậm chí còn cao hơn cả một cái đầu. Nhưng đây cũng sẽ là nhược điểm đối với trẻ, vì trong trẻ khi đó sẽ già dặn hơn và mọi người sẽ trông đợi nhiều thứ ở chúng hơn so với những trẻ cùng tuổi khác. Việc cơ bản tăng trưởng và cao lớn rất nhanh cũng có thể là dấu hiệu của một loại bệnh lý. Cơ bản lớn lên đơn giản là do bản năng. Khi đồ thị tăng trưởng không diễn biến một cách đều đặn và bất chợt bùng lên ở giai đoạn sau, bạn hãy đưa con bạn đến bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ sẽ cho bạn biết liệu mọi thứ có nằm trong mức báo động xanh hay không. Trong một số rất ít các trường hợp ngoại lệ, cần phải can thiệp bằng một loại hormone có tác dụng thúc đẩy quá trình dậy thì diễn ra sớm hơn và chấm dứt quá trình tăng trưởng. Quá nhẹ cân hay nặng cân? Đặc biệt thú vị chính là đường biểu đồ thứ hai mà bạn có thể thấy ở bảng bên. Qua biểu đồ này, bạn có thể thấy được liệu chiều cao và cân nặng của con mình có tương xứng với nhau hay không, và cân nặng của trẻ sẽ diễn biến như thế nào. Bạn hãy quan sát các giá trị ấy của trẻ có nằm ở giữa biểu đồ hay nằm sát với trục tung hoặc trục hoành hay không. Liệu đường biểu đồ của trẻ có xu hướng tiến lên trên hay đi xuống dưới, biểu đồ cong đều hay có đoạn bị gấp khúc, đâu là bình thường, đâu là tín hiệu đáng báo động, và đâu là lúc bạn phải chăm sóc để ý trẻ đúng cách hơn. Biểu đồ sau sẽ cho bạn thấy quá trình phát triển về chiều cao và cân nặng trong 4 năm đầu của trẻ diễn ra như thế nào. Chúng tôi đưa vào biểu đồ các chỉ số của ba đứa trẻ gồm Andre, Alexandra và Sebastian. Tất cả đều 4 tuổi, trong đó Andre cân nặng bình thường, Alexandra nhẹ cân và Sebastian, cậu bé nặng cân. Chiều cao và cân nặng của ba đứa trẻ phát triển hoàn toàn khác nhau. Alexandra cao 96cm và chỉ nặng có 12kg, trong khi Sebastian nặng gần gấp đôi với 20kg nhưng cũng chỉ cao hơn có 10cm. Andre đứng ở giữa với 100cm chiều cao và 16kg cân nặng. Vậy ba đường biểu đồ khác biệt của ba đứa trẻ nói lên điều gì? Andre, cô bé bình thường. Cũng giống như trong sổ theo dõi khám bệnh của trẻ, đường biểu đồ có giới hạn phía trên và phía dưới. Chỉ số của phần lớn trẻ nhỏ sẽ nằm ở vùng giữa như trường hợp của Andre. Từ khi sinh ra tới lúc lớn lên, Andre luôn đạt mức cân nặng trung bình so với chiều cao của cô bé. Trong suốt 4 năm đầu đời, cân nặng của Andre luôn phát triển liên tục và đều đặn. Không nghi ngờ gì nữa, đường tăng trưởng của cô bé là hoàn toàn hợp lý. Điều đó đồng nghĩa với việc Andre đã ăn uống đúng cách. Mặc dù vậy, mẹ Andre lại luôn nghĩ rằng con gái mình ăn quá ít. Cứ mỗi lần đưa con đi khám, chị luôn kể về lượng thức ăn ít ỏi mà Andre ăn hàng ngày và không quên than phiền. Chừng nấy làm sao đủ mà sống được. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại đưa cho mẹ Andre xem biểu đồ tăng trưởng của con mình để chứng minh rằng Andre đang phát triển tốt. Nhưng cô ấy luôn tỏ ra ngờ vực cho tới khi chúng tôi cùng nhau thảo luận xem ký ức tơ ấu nào đã khiến cô luôn nghi ngờ một cách cứng nhắc đến như vậy. Alexandra, cô bé nhẹ cân. Sẽ như thế nào nếu các chỉ số của trẻ luôn nằm dọc theo đường giới hạn phía trên của biểu đồ như đường tăng trưởng của Alexandra? Ở trang 49, chúng ta đã nhìn thấy đường cong tăng trưởng của cô bé. Ở lứa tuổi của mình, Alexandra được coi là thấp. Không những vậy, cô bé còn rất nhẹ cân. Điều đó cho chúng ta thấy cân nặng và chiều cao của Alexandra phát triển không hề tương xứng với nhau. Chỉ có 3 trong 100 trẻ nhẹ cân như Alexandra. Thậm chí có trẻ còn nhẹ hơn nữa. Bạn hãy so sánh xem đường cong tăng trưởng của con mình có giống so với Alexandra hay không? Có nằm dọc theo hay thậm chí vượt qua đường giới hạn phía trên của biểu đồ hay không? Nếu đúng như vậy thì con bạn chắc chắn cũng là một đứa trẻ gầy như Alexandra. Nhưng liệu như thế có bị coi là quá gầy hay không? Không hẳn như vậy, dựa vào đường đồ thị tăng trưởng, bạn sẽ nhận biết được con mình có tăng cân đều đặn, có năng động tỉnh táo, khỏe mạnh hay không. Nếu bạn, giống như bố mẹ của Alexandra, đều đưa ra câu trả lời có cho mọi câu hỏi trên, thì con bạn hoàn toàn không quá gầy. Trẻ có được thân hình như vậy đơn giản là do được thừa hưởng từ bố hoặc mẹ, như trường hợp của Alexandra, và sẽ nằm trong số 3% trẻ em gầy ở Đức. Tỷ lệ này luôn tương đương với khoảng nửa triệu trẻ. Trong số đó có một số trẻ thường bị ốm và cần phải điều trị. Trường hợp này hầu như không xảy ra đối với trẻ có cân nặng trung bình. Số còn lại đều khỏe mạnh và ăn uống hợp lý. Bố mẹ của Andre không hiểu rõ nguyên nhân và có lòng chấp nhận rằng con cái họ đang phát triển theo cấu trúc di truyền rất tốt, ngay cả khi Alexandra thấp, gầy, nhẹ cân và ăn ít. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều an ủi họ. Ông bà hãy nhìn con của mình xem, trông nó thật năng động, hoạt bát và xinh xắn. Ở cô bé luôn toát lên cảm giác yêu đời. Alexandra đã cho ông bà thấy mình khỏe mạnh tới mức nào. Mọi thứ với cô bé đều ổn, kể cả việc ăn uống. Sebastian, cậu bé nặng cân. Sebastian lại hoàn toàn khác. Đường biểu đồ của cậu bé có chiều hướng đi xuống và chạy dọc theo đường giới hạn phía dưới. Vậy đường chỉ số của con bạn có giống của Sebastian không? Hay thậm chí còn chút xuống dưới hơn nữa? Nếu vậy con bạn cũng giống như Sebastian, có vẻ hơi nặng so với chiều cao của mình. Đứa trẻ khi đó trông sẽ thật mẩm mỉm. Chỉ có 3% trẻ em gặp phải trường hợp như của Sebastian. Chúng có thể nặng bằng hoặc thậm chí nặng hơn cả Sebastian. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu con bạn khi đó có bị coi là quá béo? Không phải như vậy. Qua biểu đồ, bạn sẽ nhận biết được con mình có tăng cân đều đặn hoặc đột nhiên phọt có năng động và khỏe mạnh hay không. Bố mẹ của Sebastian đã không mắc bất cứ sai lầm nào trong việc Sebastian ăn cũng như cần thiết lập các nguyên tắc trong việc ăn uống của con mình. Ăn cái gì và như thế nào, tất cả mọi thứ đều ổn. Nhưng tại sao cậu bé lại thừa cân? Trẻ nặng cân không có nghĩa là trẻ béo. Sebastian là một ví dụ. Cậu bé rất khỏe mạnh và lực lưỡng, trong khi tỷ lệ mỡ trong cơ thể Sebastian lại không quá cao. Sự tăng trưởng của Sebastian hoàn toàn phù hợp với cấu trúc di truyền mà mình nhận được từ bố mẹ. Đường biểu đồ của Sebastian còn cho ta thấy cậu bé đã ăn uống đúng cách. Bố mẹ Sebastian không có để đón nhận cậu con trai về vóc dáng của một vận động viên cử tạ. Cả hai đều không được thân thả cho lắm, trông họ như những người mập mạp, vui tính. Cha của Sebastian hiện đang là một huấn luyện viên của một câu lạc bộ bóng đá. Mọi thành viên trong gia đình cậu bé đều có sức mạnh. Mỗi đứa trẻ có cách ăn uống khác nhau. Cả 3 đứa trẻ mà chúng tôi vừa nhắc đến đều có thể ăn uống đúng cách. Có thể con bạn cũng giống như Sebastian, ăn uống rất hợp lý. Mặc dù đường tăng trưởng của bé có xu hướng đi xuống, bạn sẽ đánh giá việc ăn uống của con mình tốt hơn sau khi đọc chương đề cập về dinh dưỡng đúng cách cũng như các sai lầm của bố mẹ có thể mắc phải khi cho con ăn. Khi bạn nhìn lại biểu đồ minh họa mà chúng tôi đã đưa ra, bạn sẽ thấy rằng 3 đứa trẻ đều rất khác nhau, nhưng cách Chúa đã tạo ra chúng vậy. Và cả 3 đều rất ổn định, mặc dù các chỉ số của Alexandra và Sebastian có khác so với giá trị trung bình. Nhưng chúng ta không cần quá phải bận tâm quá nhiều. Từ khi sinh ra, cả 3 đứa trẻ đều tăng cân liên tục và đều đặn. Bố mẹ của chúng đều có thể hài lòng rằng con mình đã thực sự ăn uống đúng cách. Khi con bạn khỏe mạnh, tỉnh táo và phát triển bình thường có nghĩa là con đã ăn uống đúng cách. Kiềm hãm hay kích thích sự tăng trưởng của trẻ. Không phải lúc nào trẻ cũng phát triển đều đặn như trường hợp của Alexandra, Andre và Sebastian. Biểu đồ cho các trang tiếp theo sẽ minh họa cho bạn thấy quá trình phát triển trọng lượng cơ thể trẻ theo từng độ tuổi thông qua 2 ví dụ với Calvin và Teresa. Hai đường đồ thị của hai đứa trẻ diễn biến hoàn toàn khác nhau. Kevin và Teresa đều phát triển rất đồng đều và có chiều cao trung bình. Bạn sẽ biết được cân nặng của hai đứa trẻ phát triển như thế nào trong 2 năm đầu đời. Đi xuống. Qua đường cong tăng trưởng của Kevin, ta có thể thấy khi sinh ra cậu bé nặng 3,3 kg, tương đương với mức trung bình. Khi 2 tuổi, Kevin chỉ nặng có 10 kg, tương đối ít so với chiều cao 85 cm của cậu bé. Từ khi tròn 4 tháng tuổi, cậu bé dần dần có xu hướng nhẹ đi. Khi tròn 12 tháng tuổi, đường biểu đồ của Kevin đã chạm vào sát đường giới hạn phía dưới và cứ tiếp diễn như vậy. Chỉ có 3 trong số 100 đứa trẻ có cùng chiều cao giống Kevin. Liệu đó có phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng? Trong những tháng đầu đời, Kevin vẫn phát triển hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao sau 1 năm cậu bé lại trở nên gầy như vậy? Các chuyên gia gọi đường tăng trưởng của Kevin là hiện tượng phát triển đi xuống. Có thể nói, từ khi sinh ra đến khi 4 tháng tuổi, Kevin khá nặng. Từ tháng thứ 4 trở đi, cậu bé bắt đầu tăng cân chậm dần, cuối cùng đạt đến ngưỡng tương ứng với cấu trúc di truyền của mình và dừng lại ở đó. Ngay cả đường biểu đồ của Kevin cũng được coi là bình thường. Dĩ nhiên, bố mẹ Kevin có lý do để lo lắng khi cậu bé ăn uống ít đi và trở nên gầy hơn. Thật may mắn, Kevin vẫn rất khỏe mạnh. Qua đó, bé đã cho bố mẹ thấy rằng mình vẫn ổn. Chỉ khi Kevin gần tròn 3 tuổi, họ mới thực sự tin rằng Kevin đang phát triển theo đúng hướng phù hợp với thể chất của mình. Trường hợp của Kevin cũng là trường hợp thường thấy ở nhiều trẻ sơ sinh khi sinh ra thường khá nặng, từ 4 đến 5 kg, rồi sau đó chững dần lại. Đi lên. Đường biểu đồ của cô bé Teresa lại diễn biến hoàn toàn khác so với Kevin. Teresa được ra đời sớm hơn 10 tuần so với dự định và chỉ nặng có 1,4 kg. Đầu tiên cân nặng của cô bé có lên một chút ít, nhưng sau đó lại tăng rất nhanh. Sau khi tròn 1 tuổi, Teresa nặng 10,5 kg và cao 75 cm, tương đương với mức cân nặng và chiều cao trung bình ở độ tuổi của cô bé. Thậm chí khi tròn 2 tuổi, Teresa còn nặng hơn so với mức bình quân những đứa trẻ còn lại. Thuật ngữ chuyên môn được sử dụng để miêu tả quá trình phát triển này là tăng trưởng bắt kịp. Những đứa trẻ có dạng đường tăng trưởng giống như Teresa thường là trẻ sinh non. Vì thế, lúc mới sinh trẻ thường thấp và nhẹ cân. Trước hết, những đứa trẻ này phải tìm ra được con đường tăng trưởng của mình. Sau đó tăng tốc như trường hợp của cô bé Teresa. Các bé đã tăng cân một cách ngoạn mục và tìm thấy được vị trí chuẩn của mình trên đường cong sinh trưởng. Cân nặng lúc mới sinh không có nhiều ý nghĩa. Những ví dụ về Kevin và Teresa đã cho chúng ta thấy chiều cao và cân nặng của một đứa trẻ khi sinh ra không nói lên nhiều điều. Dạng sinh trưởng đi xuống hay bắt kịp như đồ thị ở trang bên được coi là bình thường. Cân có thể kích thích hoặc hãm lại trong 5 đầu đời của trẻ. Chỉ khi trẻ gần được 3 tuổi, những dấu hiệu về di truyền mới được nhận thấy rõ ràng hơn. Chú ý với những lời khuyên thiếu cơ sở khoa học. Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi, vậy toàn bộ những đồ thị trên có nghĩa là gì? Ngay cả khi quá trình phát triển về cân nặng, chiều cao theo độ tuổi bình thường, ổn định, liệu thực sự có loại biểu đồ nào có thể chứng minh chỉ ra được vấn đề liên quan hay không? Những biểu đồ như vậy là có, nhưng không nhiều, thậm chí rất ít. Thông thường, nếu bé nhà bạn khỏe mạnh, phát triển tốt thì bạn hoàn toàn không cần để ý tới những biểu đồ về phát triển cân nặng của bé. Mọi thứ không cần phải nhất thiết tuân theo đúng các chỉ số trong biểu đồ. Ngay cả khi một số bác sĩ đưa ra những lời khuyên hoàn toàn trái ngược với sự phát triển thực tế của con bạn. Sau khi tôi mới sinh con trai, vẫn còn trong giai đoạn bú sữa, có một bậc phụ huynh tâm sự với tôi về con gái nhỏ của mình. Con gái tôi được 4 tháng tuổi và tôi vẫn cho bố mẹ đều đặn. Cách đây 2 tuần bác sĩ đã kiểm tra cân nặng cho bé và đưa ra kết luận là con gái tôi có cân nặng vượt quá mức cho phép với chiều cao và tôi nên cho bé cai sữa mẹ. Chuyển sang dùng quất, loại sữa chua kết hợp với phô mai béo, như vậy con gái tôi sẽ gầy hơn. Điều đó thật khó tin, một đứa trẻ ăn sữa mẹ hoàn toàn thì không thể nào phát phì được, ai cũng hiểu điều đó và cuối cùng tôi đã tìm đến một bác sĩ khác. Các bạn nên cẩn thận trước những tư vấn liên quan đến vấn đề thừa hay thiếu cân của con mình. Các bà mẹ nên chú ý, ai muốn đưa ra kết luận chính xác cần tuân theo những bước sau. Quan sát thật kỹ đứa trẻ, thể chất cậu bé có phát triển phù hợp với độ tuổi của bé không? Quan sát bố mẹ của bé, có những gen di truyền nào đóng vai trò đối với sự phát triển của bé? Theo dõi biểu đồ phát triển cân nặng của bé. Quá trình phát triển của bé có ổn định hay có gì bất thường không? Sau những biểu đồ mô tả sự phát triển bình thường, ổn định của trẻ giới thiệu trước đó, bây giờ chúng tôi muốn các bạn tìm hiểu thêm hai biểu đồ theo dõi tiến trình phát triển hơi bất bình thường nhưng vẫn gặp trong các phòng khám nhi khoa. Bé Sven rất ít khi cảm thấy đói bụng. Lúc mới sinh, Sven nặng 4,1kg và như vậy cân nặng của bé vượt ngưỡng mức trung bình. Mẹ của Sven rất vui mừng khi thấy mình mát tai như vậy. Sven gần như không bao giờ la khóc. Trong 6 tuần đầu, Sven ngủ rất tốt, có thể kéo dài 5 hoặc 6 tiếng một lần. Ban ngày Sven cũng ngủ rất nhiều. Khi bú sữa mẹ, bé không tỏ ra hào hứng và chỉ bú được vài phút thì ngưng. Tuy nhiên, dường như Sven cảm thấy như vậy là đủ, vì bé có thể chịu đựng một vài giờ cho đến tận bữa ăn chính tiếp mà không cần ăn thêm bất cứ thứ gì. Ở trang sau các bạn có thể quan sát được biểu đồ phát triển cân nặng của Sven trong 12 tháng đầu. Thông thường các em bé mới sinh phát triển đặc biệt nhanh trong những tháng đầu. Trong vòng 4 tháng rất nhiều bé có cân nặng gấp đôi so với lúc mới sinh. Cân nặng của Sven trong những tuần đầu tăng ít hơn so với mức độ phát triển thông thường của bé. Tuy vậy, đó vẫn chưa phải là dấu hiệu khiến chúng ta phải lo ngại. Suy cho cùng, lúc mới sinh ra, cân nặng của Sven đã nặng hơn so với tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải kết luận rằng, ở nhóm trẻ 4 tháng tuổi, trong khi Sven 3,5 tháng tuổi, thì cậu bé nói chung vẫn không tăng cân thêm so với lúc được 6 tuần tuổi. Một câu hỏi đặt ra là điều đó đã xảy ra như thế nào? Sven đã hoàn toàn cai sữa. Tại sao cậu bé lại không bú nữa? Có lẽ các bé biết chúng cần ăn bao nhiêu là đủ. Sven không phải là đứa trẻ quá hiếu động và có nhiều đòi hỏi. Cậu bé cũng không bao giờ thể hiện rõ những dấu hiệu khi nào cậu cảm thấy đói. 5 hoặc 6 tiếng không bú sữa mẹ là quá lâu đối với một đứa trẻ sơ sinh. Ngoài ra, cậu bú hết một bình sữa, mẹ cậu sẽ ngừng và ra hiệu cho cậu như vậy là no rồi và không để cậu bú nữa. Sven đã hoàn toàn không khó chịu điều đó. Cậu không hề gào khóc. Một lần nữa, bà mẹ rất vui mừng vì cậu quá dễ nuôi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Sven ít khi bú sữa mẹ và mỗi lần cậu đều bú rất ít. Bé chỉ bú sữa mẹ khi bé muốn, khi cơ thể bé hấp thụ tốt nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Sven, cậu bé càng ngày càng bú ít đi. Mà đáng lẽ trên thực tế, cậu càng ngày phải cần sữa mẹ nhiều hơn. Như vậy, sữa mẹ bây giờ không còn thích hợp với Sven nữa. Sven bắt đầu có dấu hiệu tuyệt thực với sữa mẹ. Đến lúc này, mẹ cậu bé mới đưa cậu tới gặp bác sĩ khi cân nặng của Sven trở nên rất đáng lo ngại. Chính vì vậy, chúng tôi đã không còn cách nào khác khi đưa ra giải pháp cho trường hợp ngoại lệ đối với Sven. Bón cho Sven ăn, và chỉ trong một thời gian ngắn, Sven đã bắt đầu tăng cân và khi được 6 tháng, thì cậu bé đã lại tìm thấy vị trí của mình trên biểu đồ của sự phát triển cân nặng. James không hấp thụ được thực phẩm làm từ ngũ cốc. Khác với Sven, trong những tháng đầu, James lên cân rất đều đặn. Cũng trong khoảng thời gian này, James được bú sữa mẹ đầy đủ. Sau khi cai sữa, mẹ cậu bắt đầu cho chuyển sang ăn bột cháo ngũ cốc. Và từ đây, biểu đồ cân nặng của bé bắt đầu công dần. Nguyên nhân được phỏng đoán là do cơ thể của James không hấp thụ được ngũ cốc. Và James được cho là mắc chứng bệnh celiac. Do vậy, mẹ James cho cậu ăn cơm hoặc ngô thay thế. Với thực đơn thay thế hợp lý như vậy, cân nặng của James đã có sự cải thiện đáng kể. Bước sang tuổi thứ hai, cơ thể của James đã được phát triển một cách toàn diện. Chú thích, bệnh celiac là căn bệnh đường ruột do cơ thể không hấp thụ được gluten, có nhiều trong lúa mì, yến mạch và lúa mạch. Hết chú thích. Áp lực, stress ảnh hưởng tới vấn đề tăng hoặc sút cân. Có lẽ đến bây giờ các bạn vẫn chưa quên biểu đồ theo dõi quá trình phát triển cân nặng của một bé lúc lên lúc xuống bất bình thường do bị áp lực, nhiều stress. Phát biểu về hiện tượng trên, bác sĩ Morin Roach chia sẻ, tôi không thể giải thích được tại sao lại có hiện tượng như vậy. Bởi vì từ trước tới nay, tại phòng khám nhi khoa ở đây, tôi chưa từng thấy một biểu đồ như vậy khi theo dõi cho khoảng 20.000 bé. Trong vòng 6 năm đầu đời, các bé phải đi khám sức khỏe định kỳ. Và ở trong nhóm độ tuổi này vẫn chưa có trường hợp nào tăng cân đột biến. Ngay cả trường hợp tăng cân đột biến đáng lo ngại ở một em bé sơ sinh hay trẻ nhỏ khỏe mạnh cũng vô cùng hiếm. Tôi thực sự chưa từng thể chứng kiến một trường hợp nào như vậy. Tuy nhiên, một số bà mẹ chia sẻ rằng con họ gần như hoàn toàn từ chối các chất dinh dưỡng dành cho bé. Họ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con mình. Vấn đề ăn uống căng thẳng luôn có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đối với người mẹ, việc trẻ không chịu ăn hay biếng ăn là một điều đáng sợ và lo lắng. Và chính các bé cũng sẽ cảm thấy bị dày vò nếu các bà mẹ làm đủ mọi cách không hợp lý để bắt mình phải ăn. Với trường hợp của bé An, 6 tháng tuổi, tôi đã cùng mẹ bé chuyển bé tới phòng khám đặc biệt ở trong một viện nhi vì người mẹ làm đủ mọi cách với con mình. Bà luôn nghĩ rằng An đã không ăn bất cứ thứ gì trong nhiều ngày qua mặc dù bà không hề ép buộc ăn. Có thể nói bà mẹ đã mắc phải tất cả các sai lầm trong khi cho bé ăn. Những lỗi này chúng tôi sẽ đề cập ở chương sau. Tuy nhiên, An vẫn lên cân đều mặc dù bị thúc ép từ phía phụ huynh và thường xuyên bỏ ăn. Cả mẹ lẫn con đều phải nhờ tới sự hỗ trợ về mặt tâm lý. Tại bệnh viện, bà mẹ cần học cách để cho bé, chứ không phải mẹ điều khiển trong khi ăn. Và mẹ bé phải tin rằng con mình đã ăn đủ. Nguyên nhân dẫn tới rối loạn phát triển thể chất của trẻ. Một số nguyên nhân căn bản đầu tiên phải kể đến là do trẻ sinh thiếu tháng. Những thai sinh non phải cần tới các hỗ trợ như hô hấp nhân tạo, truyền các chất dinh dưỡng vào cơ thể. Với những dụng cụ y tế chăm sóc nhân tạo như vậy, trẻ thường từ chối tất cả và thường bị nôn trớ. Chúng cũng cần có thời gian, cần sự kiên trì và quan tâm của bố mẹ để dần thích ứng với việc chấp nhận có những vật lạ như tia giả hay cái tị nhỏ. Ngoài ra, chúng cũng cần phải học cách tự nuốt. Đối với một đứa trẻ sinh đủ tháng, thường chỉ cần 2 ngày sau khi sinh là có thể bú và nuốt rất tốt. Tuy nhiên, quá trình này ở những trẻ sinh thiếu tháng phải kéo dài khoảng 1 tháng, thậm chí là 3 tháng, cho những bé sơ sinh quá sớm. Việc ăn uống thực sự rất khó khăn cho những trường hợp hãn hữu như trên. Nếu trẻ bị sụt cân vì stress và cha mẹ không thể tự giải quyết được, thì nên nhờ tới sự hỗ trợ của các chuyên gia về cách chăm sóc trẻ sinh non. Thông thường, trong những năm đầu đời, những sai phạm nhỏ của bố mẹ không ảnh hưởng quá nhiều tới cân nặng của các bé. Bởi các bé cũng có thể điều chỉnh cân nặng theo nhu cầu. Tuy nhiên, cách bạn chăm sóc con như thế nào từ đầu cũng sẽ có ảnh hưởng về sau. Khi trẻ bắt đầu lớn ở độ tuổi thanh thiếu niên, đôi khi chúng sẽ hoàn toàn quên cách tự điều chỉnh, tự tiết chế và các vấn đề về tâm lý ở độ tuổi này có thể dẫn tới sự tăng cân không kiểm soát hoặc các bệnh như chứng háu ăn, thèm ăn hoặc biếng ăn, lười ăn. Các bạn sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này trong những phần sau của cuốn sách. Kết luận, đến bây giờ có lẽ bạn cũng đã tự cung cấp thêm cho bản thân mình nhiều kiến thức về đề tài quá béo hoặc quá gầy, biểu đồ phát triển nói lên điều gì. Thông qua một vài ví dụ cụ thể, cũng như các biểu đồ mô tả trực quan. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau điểm lại một số ý chính. Các bạn đừng bao giờ cố gắng đạt mục tiêu về một vóc dáng lý tưởng cho con mình khi chăm sóc chúng. Con mình cao hay thấp, béo hay gầy, nếu các bạn cho bé ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và đúng cách thì chắc chắn bé của bạn là đứa trẻ khỏe mạnh. Trong các buổi khám sức khỏe định kỳ cho con, các bạn nên cùng bác sĩ quan sát thật kỹ biểu đồ phát triển cân nặng và chiều cao của bé để xem liệu có vấn đề gì bất bình thường không. Con bạn có khỏe không? Nếu có thì rất có thể là con bạn ăn uống khỏe mạnh, mặc cho con bạn có béo, gầy hay ở mức trung bình. Bé của bạn phát triển bình thường và đều đặn, đó là dấu hiệu cho thấy con bạn đã có một chế độ ăn đúng cách. Ở năm đầu đời, hai biểu đồ tăng trưởng đi xuống và tăng trưởng bắt kịp là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, tại biểu đồ cân nặng đột nhiên phát triển theo hướng đi xuống ở một bé mới sinh hay trẻ nhỏ là dấu hiệu của bệnh tật. Và căn bệnh này cần phải được phát hiện và điều trị. Tuyệt đối không được phép cho trẻ em ăn dồn dập để giải quyết vấn đề cân nặng. Bé của bạn có cân nặng cao, thấp hay trung bình đều không quan trọng. Quan trọng là các bạn cần chú ý những quy tắc đơn giản được áp dụng theo kiểu trò chơi, được nêu ra trong cuốn sách này. Các bạn sẽ quyết định xem con mình nên ăn gì. Con bé sẽ quyết định bé có muốn ăn không và ăn với lượng bao nhiêu. Điều này cũng được áp dụng với những bé quá thừa cân hoặc thiếu cân. Chỉ như vậy, con của bạn mới có được cân nặng ở mức tối ưu nhất. Trẻ cần ăn gì để tồn tại? Những kiến thức cơ bản về chế độ dinh dưỡng cho bé. Chắc chắn chắn tất cả chúng ta đều mong muốn con cái mình có được nguồn thực phẩm ngon và bổ dưỡng nhất. Làm thế nào để phân biệt thực phẩm tốt và không tốt? Trong những tháng đầu đời thì sữa mẹ là nguồn thức ăn bổ dưỡng nhất, tốt nhất dành cho trẻ em. Không một ai nghi ngờ về điều này. Đứng thứ hai là loại sữa công thức có thành phần gần giống sữa mẹ. Sau giai đoạn bú sữa mẹ, sữa bột là đến thời kỳ chuyển giao ngắn, hay còn gọi là thời kỳ cho bé ăn dặm. Trẻ bắt đầu được bón những thìa bột, thìa cháo đầu tiên. Quá trình này thường kéo dài vài tháng đến khi trẻ có thể cùng ngồi vào bàn ăn với gia đình và ăn tất cả những thức ăn bày trên bàn. Giai đoạn bú sữa và ăn dặm sẽ được phân tích cụ thể hơn trong phần sau. Còn phần dưới đây, chúng tôi chỉ đề cập tới thành phần dinh dưỡng thức ăn chung cơ bản áp dụng cho trẻ từ lúc còn rất nhỏ đến khi trưởng thành. Cha mẹ là những tấm gương. Chắc chắn là bạn luôn muốn có được chế độ ăn lành mạnh và bổ dưỡng. Tuy nhiên, trên thực tế, có phải ngày nào các bạn cũng thực hiện được việc này? Ví dụ như, có khi nào các bạn cho rằng khoai tây chiên với xúc xích tráng, kẹo dẻo, đồ uống có ga hay các loại thịt nướng là lành và bổ dưỡng? Có lẽ không. Tuy nhiên, hãy thử một lần thành thật, bạn có hoàn toàn nói không với chúng? Bạn có nghĩ rằng chỉ một hớp nhỏ giải khát thì có sao không? Tại sao rất nhiều người vẫn cứ thích làm điều này dù biết rằng hôm sau mình sẽ phải trả giá bằng một trận đau bụng hay đau đầu? Câu trả lời rất đơn giản. Khi lựa chọn đồ ăn, chúng ta thường không đủ lý trí để chỉ đạo. Cái gì là bổ dưỡng đây? Những gì chúng ta lựa chọn thường có liên quan tới tâm trạng và sở thích. Ngoài ra, việc chi tiêu và thời gian chế biến cho một bữa ăn cũng có tác động ít nhiều tới việc đi chợ mua thức ăn. Hoặc cũng có khi việc chúng ta có thích nấu nướng hay không cũng đóng vai trò rất lớn. Có thể chúng ta đã có cách suy nghĩ rất đúng, nghiêm khắc về những đồ ăn tốt và không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta lại không thể thực hiện được điều này. Và tự nghĩ xem, nếu chúng ta không thể từ chối sô-cô-la, ly rượu thứ ba hay thậm chí là một điếu thuốc, thì làm sao chúng ta có thể cho trẻ ăn những thức ăn có dinh dưỡng tốt nhất được? Chúng ta sẽ nhanh chóng cảm thấy ân hận về những đồ ăn đầy tội lỗi này. Thực phẩm nào tốt cho sức khỏe? Trên thực tế, sự phân chia ranh giới rõ ràng giữa thực phẩm bổ dưỡng và không bổ dưỡng là điều gần như không thể. Bởi vì thực phẩm bất lợi cho sức khỏe hoàn toàn không có. Ít nhất, ở Đức thực phẩm có thể gây nguy hại tới sức khỏe con người, không được phép tiêu thụ và đem bán cho người dân. Các loại đồ uống có cồn thực sự gây nguy hại tới sức khỏe. Đồ uống có cồn là một trường hợp ngoại lệ rất đặc biệt, vì cồn là một loại chất rất độc, rất có hại cho hệ thần kinh. Còn tất cả các loại đồ uống khác được coi là có lợi cho sức khỏe nếu chúng không bị ôi thiêu hay được chế biến với các chất gây nguy hại khác. Dĩ nhiên, thực phẩm bổ dưỡng cũng sẽ trở thành vấn đề lớn nếu chúng ta sử dụng quá nhiều hoặc chế biến không đúng cách. Ăn và uống quá ít có thể gây nguy hại. Bất lợi cho sức khỏe trước hết là do khan hiếm, thiếu thốn đồ ăn thức uống. Xin các bạn đừng quên rằng, cách đây một vài thập kỷ, ngay cả ở châu Âu, khó khăn nhất chính là vấn đề dinh dưỡng. Tuổi thọ trung bình của con người tăng lên rõ rệt sau những năm trở lại đây không hoàn toàn là do sự phát triển của y học, mà còn vì chế độ dinh dưỡng ăn uống được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, bất lợi đối với sức khỏe là do chọn lựa thực phẩm, đồ ăn không tốt. Điều đáng ngạc nhiên là con người ngày nay không có nhiều hiểu biết về điều đó. Hầu hết mọi người coi nó chỉ là lý thuyết. Có một dẫn chứng cụ thể nhất, thật sự được công nhận, ăn quá nhiều đường sẽ gây sâu răng. Thường xuyên vận động, ăn nhiều rau và hoa quả. Cho đến nay, người ta vẫn chưa chứng minh được rằng thực phẩm ít giá trị dinh dưỡng là nguyên nhân gây bệnh. Nhưng khoa học cũng chưa có kết quả nào cụ thể để công nhận việc con người có thể phòng chống một số bệnh nhất định khi sử dụng những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Theo một thống kê có quy mô lớn công bố năm 2003 của Tổ chức Y tế Thế giới, mối quan hệ giữa chế độ dinh dưỡng và các loại bệnh quan trọng phổ biến thường gặp đã được khảo sát và nghiên cứu. Trong đó, các bệnh về tim và rối loạn tiêu hóa được xếp ở vị trí đầu tiên. Một kết quả đặc biệt quan trọng được đưa ra, vận động thường xuyên có vai trò quyết định trong việc phòng chống bệnh tật. Không ai có thể phủ nhận được điều này. Rõ ràng, một đứa trẻ khỏe mạnh, vận động nhiều sẽ có nhu cầu năng lượng cao hơn và hệ thống tiêu hóa tốt hơn so với đứa trẻ lười vận động, ngồi hàng tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính và TV. Vận động quá ít sẽ khiến cơ thể không khỏe và điều này cũng tương tự với ăn uống. Ngoài ra, để có một hệ tiêu hóa tốt, chúng ta nên ăn càng nhiều rau và hoa quả càng tốt. Không ăn quá mặn, hạn chế sử dụng các đồ ăn có chất béo axit no như mỡ động vật có trong bơ, phô mát, thịt và xúc xích, nên dùng các loại dầu thực vật và cá biển. Về vấn đề dinh dưỡng, các bạn có thể ít mắc sai lầm hơn, vì chỉ riêng với sự kết hợp khoa học đúng cách trong danh sách các loại thực phẩm dành cho bé thì các bé sẽ có thể tự biết chúng cần phải ăn những gì vào cơ thể. Sự kết hợp nguồn dinh dưỡng cho bé không quá phức tạp. Các bạn không cần phải hiểu quá cặn kẽ về chất như vitamin, các chất khó tiêu, các phân tử hóa học, protein, lipid. Các bạn cũng không cần phải sử dụng các chế độ ăn kiêng thông minh hay các loại vitamin. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một vài nguyên tắc cơ bản theo cách vui chơi của nghệ thuật nấu ăn. Với những quy tắc đó, các bạn hoàn toàn có thể cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho con mình. Không ai có thể ngăn cản việc bạn có thể nuôi con bạn tốt hơn, thậm chí là ở mức tối ưu nhất. Nhưng tham vọng đó của bạn nên song hành cùng niềm vui và sự hưởng thụ từ cả hai phía, cha mẹ và con cái. Nếu không thì áp lực cho cả hai phía lên bạn sẽ còn lớn hơn cả những gì tốt đẹp mà bạn đang mong chờ. Chúng ta nên đặt những gì lên bàn ăn? Nếu như tất cả thức ăn đều bổ dưỡng, bố mẹ nên chọn những thức ăn nào và đặt lên bàn ăn cho các bé? Câu trả lời rất đơn giản, tất cả. Sự đa dạng trong các món ăn gần như là sự đảm bảo, chắc chắn cho một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Và nguyên tắc cơ bản đầu tiên cho chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là hãy cho con bạn ăn tất cả những gì bạn có trong nhà. Một thực đơn phong phú. Con bạn đã biết ngồi chung bàn ăn với gia đình chưa? Bé đã có thể tự cắn, nhai và nuốt tốt. Bé có thể tự ăn uống mà không cần bạn phải bón. Vậy thì bé có thể dần dần ăn được tất cả mọi thứ bạn đặt lên bàn ăn, từ A đến Z như các loại táo, lê, phô mát, khoai tây, cam, ô liu, rau chân vịt, rau củ, bí ngô non. Những loại đồ ăn trên có quá đắt đỏ đối với gia đình bạn không? Các bạn không cần phải quá coi trọng nguồn thức ăn cho bé. Tất cả những gì bé cần đều có sẵn trong các siêu thị. Các bạn chỉ việc chọn lựa và để con bạn thưởng thức tất cả. Nhưng nếu con bạn không muốn thử những món mới lạ mà bạn đưa tới trước mặt bé thì sao? Không sao, chuyện các bé từ chối những thứ mới lạ là điều bình thường. Các bạn hãy tự mình thưởng thức trước với sự hào hứng và nói với bé: thật may mắn và sung sướng khi mẹ được ăn một mình hết tất cả chỗ này, ngon, tuyệt vời. Ở những lần sau, bạn hãy kiên nhẫn cho con tiếp tục ăn như vậy. Các bạn hãy mang tất cả các món ăn và đặt chúng trên bàn ăn, chứ đừng đưa vào tận miệng bé. Nhưng tất nhiên là trước hết cha mẹ phải làm tấm gương tốt để bé noi theo. Về lâu dài, bạn sẽ truyền được cho bé hứng thú cũng như sự tò mò về tất cả của ngon vật lạ, mọi thức ăn quý giá trên đời, ngay cả khi cần phải mất tới một vài năm kiên nhẫn chờ đợi. Tôi có một cô bạn rất thân người Pháp đang sống ở một ngôi làng tên là Provence. Tôi rất ghen tị vì cô bạn tôi nấu ăn rất ngon. Và cô ấy có thể chọn cho mình một thực đơn vô cùng phong phú với chất lượng tốt nhất có thể. Khi tôi cùng các con tới thăm, bạn tôi rất vui khi thấy các cô con gái của tôi đã thưởng thức tất cả các món do chính tay cô ấy nấu với sự phấn khích tuyệt đối. Rồi cô thở dài, ước gì con trai tôi cũng được như vậy. Suốt mấy năm nay, nó chỉ ăn nước sốt cà chua kèm theo một thứ gì đó đi kèm thôi. Bánh hamburger và kẹo dẻo. Nhưng có thật là bạn có thể để con mình thưởng thức tất cả mọi thứ, ngay cả bánh hamburger, xúc xích cà ri, kẹo dẻo và tất cả các đồ ngọt có chứa phẩm màu cũng như các chất bảo quản? Tất nhiên là có. Bởi nếu bạn cấm bé ăn tất cả những thứ đó thì rất có thể tình hình lại càng tồi tệ hơn. Chúng sẽ tò mò và muốn khám phá tại sao người lớn lại cấm chúng ăn. Các bạn chỉ nên giới hạn những đồ ăn trên và không cho bé ăn hàng ngày, đồng thời hạn chế lượng cho bé ăn. Các bạn cũng không nên cho bé ăn khi chúng còn nhỏ mà hãy đợi đến khi nào chúng tự đòi bố mẹ cho ăn. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy việc đòi hỏi đó xảy ra muộn hơn ở đứa trẻ đầu. Các em của chúng sinh sau sẽ làm quen với đời sống thực tế và muốn tìm hiểu mọi thứ sớm hơn. Câu trả lời, cái đó con không được ăn vì chúng không tốt cho sức khỏe, hoàn toàn không thuyết phục và làm thỏa mãn những thắc mắc của trẻ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ăn một chiếc xúc xích rán? Chúng không thể đổ bệnh ngay được. Vậy không tốt cho sức khỏe nghĩa là như thế nào? Nhưng nếu hằng ngày chúng ta đều ăn xúc xích rán thì chắc chắn sẽ dẫn tới những hệ lụy sức khỏe về sau. Tuy nhiên, một đứa trẻ có thể nhận thức về vấn đề này như thế nào? Và sẽ như thế nào nếu chúng ta chỉ thỉnh thoảng cho trẻ ăn một cái xúc xích cùng với nhiều đồ ăn khác? Không tranh luận, chúng ta vẫn thường nói với trẻ những câu như: con phải ăn nhiều rau củ quả, nếu không con sẽ bị bệnh đấy. Ăn cà rốt rất tốt cho mắt của con. Bánh mì đen sẽ làm cho con thật sự khỏe mạnh. Và dĩ nhiên các bé sẽ không tin bạn, dù chỉ một lời. Bé sẽ cảm thấy khó chịu trong người chỉ vì không ăn rau sao? liệu các cơ của bé sẽ phát triển ngay lập tức khi bánh mì được đưa vào dạ dày không? Nhưng mối quan hệ này không đơn giản như vậy. Các tranh luận với trẻ về tốt cho sức khỏe hay bất lợi cho sức khỏe có thể sẽ gây thêm nhiều áp lực và mang lại ít hiệu quả. Vì vậy, tốt hơn là bạn cũng nên tranh luận với con về thực đơn ăn uống mà bạn dành cho bé. Nếu bạn cho con ăn tất cả mọi thứ và không cấm bất cứ thứ gì, thì các bạn cũng không cần phải tự bào chữa cho mình khi trẻ hỏi. Qua đó, bạn sẽ có nhiều không gian và thời gian thoải mái lựa chọn từng thực đơn, từng bữa ăn cho con. Bao nhiêu là đủ? Ăn nhiều đồ béo có hại? Còn nhiều tinh bột có lợi hay ngược lại? Trong nhiều năm trở lại đây, có rất nhiều dự án, các hoạt động được tổ chức xoay quanh vấn đề này. Theo quan điểm của chúng tôi, các bậc phụ huynh không nhất thiết phải là những nhà khoa học về dinh dưỡng mới có thể mang lại những thực đơn ăn uống khoa học nhất. Dưới đây là một vài thông tin hữu ích giúp chúng ta hiểu hơn và có sự chọn lựa thực đơn tốt hơn, bổ dưỡng hơn cho trẻ. Những luận điểm mới về dinh dưỡng lành mạnh. Cho đến vài năm gần đây, có một lời khuyên được cho là hiển nhiên, không ai có thể bác bỏ: ăn quá nhiều đồ béo sẽ gây béo phì. Chính vì vậy, lời khuyên được đưa ra là ăn càng ít đồ béo càng tốt và ăn càng nhiều tinh bột càng tốt. Đó cũng là nội dung cơ bản về tháp dinh dưỡng chuẩn được phổ biến ở Mỹ, châu Âu, và người ta nhìn thấy chúng được in trên bao bì của những gói bắp trăng bơ. Đặc biệt ở Mỹ, người dân gần như phát cuồng vì phong trào ăn ít đồ béo. Vào khoảng cuối thế kỷ 20, người ta đột nhiên muốn đảo ngược lại tất cả. Tinh bột bỗng nhiên lại được coi là không tốt, bất lợi, còn có nhiều đồ ăn chứa chất béo khá tốt. Ở Mỹ lúc này, phong trào ăn ít tinh bột lại lên ngôi. Thậm chí, một vài công ty thực phẩm mì gói và mì Ý phải đóng cửa vì họ không thể tiêu thụ và bán sản phẩm được nữa. Do đó, chỉ số glycemic, viết tắt là GI, chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn các thực phẩm giàu chất bột đường, đã xuất hiện như là một phát minh sáng suốt. Vậy thì, mọi lời khuyên, mọi khuyến cáo đều hoàn toàn sai. GI là gì? Chỉ số glycemic có ở đâu? Tất cả các loại thực phẩm có chứa carbohydrate như rau củ, ngũ cốc, mì ăn liền, gạo, khoai tây, đường và bột. Tất cả những đồ ăn này sau khi đưa vào cơ thể sẽ làm tăng hàm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm lại có hàm lượng đường khác nhau. Với một vài thực phẩm, nếu ăn vào, lượng đường sẽ tăng rất nhanh và nhiều. Như vậy, những loại thực phẩm này bị liệt kê vào nhóm có lượng GI cao. Nếu như lượng đường trong máu tăng, chất insulin sẽ bị chuyển hóa từ lá lách đi vào trong máu. Sau đó, insulin sẽ làm giảm các phân tử đường trong máu. Bằng cách này, lượng đường trong máu lại giảm đi một cách nhanh chóng và sẽ dẫn tới hậu quả là chúng ta sẽ rất nhanh đói và cảm thấy thèm ăn. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng cho rằng lượng mỡ sẽ không thể giảm đi, chừng nào lượng insulin vẫn còn nhiều trong máu. Nói cách khác, trong trường hợp này, tinh bột sẽ làm cơ thể tăng cân, phát bì, và ngược lại, những thực phẩm chứa protein thì không. Mỡ và protein thực chất không làm lượng đường trong máu tăng. Bởi vì không phải tất cả các thực phẩm đều có hàm lượng carbohydrate làm tăng lượng đường trong máu như nhau, nên thực phẩm còn được phân loại thành hai nhóm: nhóm tinh bột tốt có lợi và nhóm xấu bất lợi. Đặc biệt trong nhóm xấu phải kể các loại thức ăn đầu tiên là trái nho, vì hàm lượng đường có trong nho sẽ chuyển trực tiếp vào máu và kích thích mạnh quá trình sản sinh ra chất insulin. Thậm chí, trong bánh mì trắng và khoai tây cũng chứa hàm lượng GI rất lớn và được xếp vào nhóm xấu. Bánh mì đen ngược lại được liệt kê vào nhóm thực phẩm tốt, vì các chất có trong bánh mì đen cần thời gian lâu hơn để xé nhỏ các phân tử glucose, hàm lượng đường trước khi chúng ngấm vào máu. Thực đơn ăn kiêng GI. Với những quan điểm trên, đã có nhiều chuyên gia đưa ra thực đơn ăn kiêng khác nhau. Có lẽ nổi tiếng nhất và kể đến đề xuất ăn kiêng của bác sĩ David Blueweg. Phương pháp logic, đề xuất này được phát triển từ thực đơn dành cho những người mắc bệnh tiểu đường. Bác sĩ Blueweg khuyên chúng ta ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, dùng dầu thực vật để chế biến món ăn, cũng như dùng thực phẩm giàu chất đạm như phô mai, cá, thịt, các loại hạt và một lượng ít các thực phẩm ngũ cốc như bánh mì, gạo, mì, và sử dụng bột mì, đường và khoai tây càng ít càng tốt. Hơi khác so với thực đơn trên là lời khuyên của chuyên gia Walter Quillet, nổi tiếng về chế độ ăn kiêng GI. Ông khuyên chúng ta nên ăn đầy đủ các sản phẩm ngũ cốc. Ngoài ra, bác sĩ còn phân biệt giữa các loại thực phẩm cung cấp chất đạm hoàn toàn có lợi và những loại ít có lợi hơn. Đó là chúng ta nên ăn các loại hạt đậu, cá, gia cầm thường xuyên, còn ngược lại không nên ăn nhiều các loại thịt đỏ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chuyên gia người Đức về chế độ ăn kiêng. Phương pháp hợp lý là nên ăn các loại thịt đỏ. Nhìn chung, các chế độ thực đơn ăn kiêng GI thường hướng tới các mục đích nhằm giúp giảm cân nhanh chóng, ví dụ như phương pháp maintenance hay phương pháp GI của Marion Rilpassant. GI có thực sự quan trọng cho các bé? Tất cả những ý kiến trên rất khác nhau, thậm chí có phần trái chiều phản lại nhau, điều đó dẫn đến nhầm lẫn. Một chế độ thực đơn dinh dưỡng tốt cho trẻ nghĩa là thế nào? Các bậc cha mẹ có thực sự lúc nào cũng phải tuân theo đúng bản chế độ thành phần dinh dưỡng theo GI, hoặc như loại có chứa tinh bột tốt và loại nào thì không tốt trước khi nấu nướng không? Thật may mắn là chúng ta không phải làm như vậy. Như tôi đã đề cập, điều quan trọng là sự đa dạng trong các món ăn. Và từ trước tới nay, tinh bột vẫn là thành phần quan trọng nhất trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, cũng như người lớn. Ngay cả Tổ chức Dinh dưỡng Đức cũng đã nhiều lần thảo luận về chế độ dinh dưỡng GI và kết luận rằng sẽ không tốt và bất hợp lý nếu bạn giới hạn các món ăn có chứa carbohydrate và thay vào đó là dùng nhiều sản phẩm có chứa chất béo và protein. Bản chỉ số của GI vẫn chưa phải là công cụ đáng tin cậy để có thể đánh giá chất lượng thực phẩm. Nó còn phụ thuộc rất lớn vào từng loại sản phẩm, từng thực đơn bữa ăn được chế biến. Đến tận ngày nay, vẫn chưa có một bằng chứng nào cho thấy chế độ dinh dưỡng đặc biệt của các chỉ số theo index thấp sẽ ngăn được bệnh béo phì và tiểu đường. Tuy vậy, Hội Nghiên cứu về GI thuộc Hiệp hội Dinh dưỡng Đức đã công nhận kết quả sau đây và khuyến khích con người nên áp dụng. Sự khác nhau về chất lượng ở các sản phẩm có chứa chất béo và carbohydrate hiện nay cần được chú ý, và ở những trang sau ta sẽ đề cập tới vấn đề này cụ thể hơn. Cho con bạn được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, lipid, chất béo và carbohydrate. Ăn quá nhiều đồ béo sẽ gây ra hiệu quả như thế nào? Chúng ta đều biết ăn quá nhiều chất béo sẽ khiến sự tự điều tiết các chất ở cơ thể rối loạn. Các món ăn béo ngậy luôn chứa rất nhiều hàm lượng trong từng khẩu phần ăn nhỏ. Các món ăn có chứa chất lipid thường là những món ăn có hương vị thơm ngon, gây kích thích cảm giác thèm ăn. Ăn quá nhiều đồng nghĩa với nạp quá nhiều đồ béo. Ở Đức, năng lượng lipid chiếm 40% trong thành phần dinh dưỡng, như vậy là quá nhiều, dưới 30% sẽ tốt hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chú ý tới chất lượng của lipid. Chất béo có lợi và bất lợi. Chất béo không đơn thuần chỉ là chất béo, có hai loại axit béo no và chưa no. Và axit béo chưa no tốt hơn là axit béo no. Bơ, phô mát, váng sữa, xúc xích và thịt có chứa hàm lượng axit béo no. Chính vì vậy chúng ta không nên ăn quá nhiều những đồ ăn kể trên. Bởi về lâu dài, những chất béo đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa của con người. Các loại dầu ăn thực vật, hạt đậu và các loại cá biển như cá hồi, cá chim có chứa hàm lượng axit béo không no rất lớn. Nếu chúng ta muốn dùng đồ mỡ, nên chọn lựa những loại thực phẩm kể trên. Thực phẩm nào có chứa hàm lượng carbohydrate cao và tốt? Như các bạn đã biết, các sản phẩm từ thực vật như gạo, khoai tây, rau củ, quả và tất cả các sản phẩm từ ngũ cốc như là bánh mì, mì sợi thường chứa phần lớn hàm lượng carbohydrate. So với chất béo, giá trị dinh dưỡng của carbohydrate có một vài ưu thế. Thứ nhất, chúng không có hàm lượng năng lượng béo cao như lipid. Điều đó có nghĩa là người ta có thể ăn nhiều hơn mà không sợ nạp quá nhiều năng lượng béo vào cơ thể. Đặc biệt là rau củ quả, chúng ta nên dùng với số lượng nhất định vì ở nhóm thực phẩm này chứa nhiều nước và các chất khó tiêu. Các sản phẩm ngũ cốc, đặc biệt là các loại hạt đậu cũng chứa nhiều lượng chất khó tiêu tương tự. Như vậy, dinh dưỡng sẽ thực sự đầy đủ nếu chúng ta biết kết hợp cho con bạn ăn một nửa hàm lượng carbohydrate cần thiết với hàm lượng lớn hơn các thực phẩm như rau xanh và ngũ cốc. Nhà dinh dưỡng học người Đức, giáo sư Volker Budel lại chứng minh một lợi thế của carbohydrate. Chúng ta có thể sử dụng loại carbohydrate này mà không sợ bị béo phì. Ông cho rằng không giống các loài động vật như lợn hay chuột cống, những con vật hay được dùng làm thí nghiệm ngay lập tức có thể tiếp nhận và chuyển hóa từng loại carbohydrate thành các chất béo và chúng béo rất nhanh. Loài người sẽ chỉ chuyển hóa những loại carbohydrate không tốt thành chất béo, còn những loại carbohydrate khác bị đốt cháy thành năng lượng và chỉ chuyển hóa thành chất béo trong những điều kiện khắc nghiệt. Ví dụ như, nếu một ngày một người ăn đến 3 cân khoai tây, 2 cân mì nấu hoặc nửa cân đường, nhưng mà làm gì có ai ăn được như vậy? Chất đặc biệt, đường. Đường chỉ chứa duy nhất carbohydrate, giống như carbohydrate có từ gạo, bánh mì, mì sợi. Khi vào cơ thể sẽ bị biến đổi thành glucose, chất có vai trò cung cấp năng lượng và đi trực tiếp vào máu. Đường thực chất về cơ bản không phải là loại thực phẩm độc hại cũng như không hoàn toàn có lợi. Tuy nhiên, vì những lý do sẽ nêu dưới đây, chúng ta không nên ăn quá nhiều đường vì đường gây sâu răng. Ngược lại với các thực phẩm giàu carbohydrate khác, trong đường không có các thành phần dinh dưỡng bổ sung như vitamin, các chất vi lượng, chất xơ. Vì vậy, ta còn có thể hiểu đường hoàn toàn trống rỗng năng lượng. Tương tự như chất béo, đường dễ gây kích thích cảm giác thèm ăn. Khi dùng đường, ta không chỉ dùng đường mà thường hay kết hợp, dễ biến cùng với rất nhiều đồ béo khác như bánh ngọt, bánh gato, sô-cô-la và kem. Chính vì vậy, bánh kẹo, đồ ngọt thường là thủ phạm gây ra hiện tượng béo phì. Ngoài ra, mật ong cũng không bổ dưỡng hơn đường là mấy. Mật ong được làm chủ yếu từ đường nho, đường hoa quả và nước. Do đó, mật ong cũng có thể coi gần giống như đường. Với lý do trên, nguyên tắc của chúng tôi là cho ăn tất cả nhưng phải có giới hạn nhất định. Nghĩa là hạn chế ăn đồ ngọt, đường, ăn đầy đủ các sản phẩm ngũ cốc như bánh mì đen, gạo thô và mì sợi ngũ cốc. Protein, thành phần hiển nhiên phải có trong chế độ dinh dưỡng tốt. Các bạn vẫn còn nhớ chất đạm trong một loạt các mục giới thiệu thực đơn cần phải có của chúng tôi chứ? Về protein, chúng ta không cần phải mất công suy nghĩ gì nhiều. Chúng ta luôn luôn tìm thấy nó trong các sản phẩm có từ thực vật và động vật. Đặc biệt, những người ăn chay nên chú ý trong vấn đề dinh dưỡng. Chỉ với các loại hạt như đậu Hà Lan, đậu cô ve, chúng ta cũng nhận được đủ lượng chất đạm cần thiết. Ngoài ra, trong thịt và xúc xích cũng chứa rất nhiều chất béo. Tốt nhất là chúng ta nên ăn các loại thịt nạc, cá, sữa chua tách béo và các loại đậu hạt mà không hề sợ bị béo phì, và đó cũng là nguồn cung cấp chất đạm các bạn nên sử dụng. Còn chất gì quan trọng nữa? Hiệp hội Dinh dưỡng Đức khuyên chúng ta ngoài ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng nên chú ý bổ sung thêm muối iốt và thực phẩm chứa canxi. Sữa, các sản phẩm từ sữa và rất nhiều các thực phẩm khác rất giàu canxi như hạnh nhân, đậu, súp lơ xanh. Đức là quốc gia có nhiều người thiếu iốt. Iốt là thành phần rất quan trọng, nó giúp tuyến giáp hoạt động tốt. Cơ thể chúng ta sẽ được cung cấp lượng iốt đầy đủ nếu chúng ta sử dụng muối iốt và lựa chọn mua loại bánh mì có chứa muối iốt. Những biểu đồ tháp dinh dưỡng khác nhau. Với một tháp dinh dưỡng, các bạn có thể dễ dàng biết được cần phải cho con ăn bao nhiêu là đủ, cần phải đặt lên bàn ăn khẩu phần như thế nào. Theo những kết quả nghiên cứu gần đây nhất, tất cả các tháp dinh dưỡng được giới thiệu đều bị thay đổi chút ít. Ở trang sau, các bạn sẽ thấy một mô hình tháp dinh dưỡng khá rõ ràng. Mô hình mới, tháp dinh dưỡng kiểu Mỹ. Tháp dinh dưỡng kiểu Mỹ mới nhất là tháp theo cấp bậc để theo dõi những đứa trẻ ưa hoạt động thể thao, chơi bóng. Nguyên tắc quan trọng nhất để có được một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh hoàn toàn không chỉ phụ thuộc vào việc ăn uống đầy đủ với các chất dinh dưỡng, mà còn phải hoạt động nhiều là điều quan trọng nhất giúp cơ thể khỏe mạnh. Chỉ ăn uống đúng cách đầy đủ thôi là chưa đủ để giúp cân bằng khỏe mạnh. Những người không vận động sẽ không thể tiêu thụ calo và dễ dàng bị tích mỡ gây béo phì. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng không thể hoạt động tốt. Các cơ sẽ teo lại. Trên thực tế, trẻ rất thích được hoạt động. Tuy nhiên, ngày nay có 3 thứ đặc biệt làm giảm hứng thú hoạt động của trẻ. Đó là máy tính, TV và trò chơi điện tử. Việc các bạn giới hạn thời gian những hoạt động này của trẻ sẽ có tác dụng rất tốt với sự vận động cơ thể của chúng. Giới hạn thời gian ngồi máy tính và xem TV thực sự mang lại hiệu quả tốt đối với sức khỏe của trẻ, giống như việc ta giới hạn ăn đồ nhiều mỡ và đường. Quay trở lại với tháp dinh dưỡng kiểu Mỹ, ta thấy trong khi theo dõi sự cần thiết về mức độ hoạt động ở trẻ, các chuyên gia Mỹ cũng cần rất lưu ý đến các nhóm thực phẩm được đánh dấu bởi các sọc màu các loại. Chúng ta nên tra cứu ở đó để biết được trẻ cần ăn bao nhiêu loại thực phẩm nào là đủ. Tuy nhiên, biểu đồ này cũng không thực sự dễ quan sát. Phức tạp trong tháp dinh dưỡng 3D. Phức tạp hơn phải kể đến tháp dinh dưỡng được Viện Nghiên cứu về Dinh dưỡng trẻ em khuyến khích tham khảo. Tháp có 3 chiều, 4 trang, một đáy hình tròn và đầu tiên cần phải được ghép chúng lại với nhau. Vì tất cả đều là tranh và ảnh, tháp dinh dưỡng này thực tế cũng chưa dễ quan sát. Tuy vậy, tháp vẫn có giá trị về mặt nội dung rõ ràng, chi tiết và có nhiều ý nghĩa thiết thực. Chúng dựa theo mô hình cột đèn giao thông rất đơn giản như sau. Trẻ cần phải được uống nước đầy đủ, đặc biệt là nước lọc. Cho trẻ ăn đủ các loại thực phẩm từ thực vật như rau củ quả đến các sản phẩm từ ngũ cốc và khoai tây. Đầy đủ nghĩa là không bị giới hạn. Do đó, khu vực màu xanh là dành cho nước và các loại thực phẩm có chứa carbohydrate. Cho trẻ ăn theo khẩu phần các món ăn có chứa hàm lượng dinh dưỡng động vật như sữa, thịt, xúc xích, trứng và cá. Theo khẩu phần, theo lượng nghĩa là không phải không có giới hạn, màu vàng dành cho nhóm đối tượng này. Lưu ý là chỉ nên cho con bạn ăn ít đồ ăn mỡ và đường. Khu vực màu đỏ có nghĩa là nên ăn rất ít. Tháp có dạng cột đèn giao thông hữu ích hàng ngày. Cuối cùng ta cũng tìm thấy một tháp về dinh dưỡng phù hợp nhất cho trẻ hiện nay. Tháp được xây dựng và phát triển từ các gợi ý, chỉ dẫn của nguyên tắc đèn giao thông. Khu vực màu đỏ cho trẻ ăn hết sức khiêm tốn và tiết kiệm. Khu vực màu vàng cho trẻ ăn đều đặn nhưng với số lượng vừa đủ. Khu vực màu xanh cho bé ăn với số lượng không giới hạn. Khu vực màu xanh không giới hạn thực phẩm. Các loại đồ uống rất quan trọng trong khu vực màu xanh để giải cân khát không gì tốt và tuyệt vời hơn nước lọc. Các loại trà không đường, một chút nước hoa quả cũng rất tốt cho cơ thể. Vì giàu thành phần dinh dưỡng nên sữa và nước hoa quả nguyên chất không được liệt kê vào các loại đồ uống mà được coi giống như thành phần dinh dưỡng của các bữa ăn. Các đồ uống chứa nhiều đường đặc biệt không tốt cho cơ thể như Coca-Cola, nước chanh hay các loại nước ngọt được chế biến từ ngành công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, các đồ uống này các bạn không nên cấm trẻ tuyệt đối. Thỉnh thoảng vào dịp sinh nhật, đi ăn nhà hàng, các bạn cũng nên được thưởng thức. Tuy nhiên không được phép cho chúng uống thường xuyên. Tương tự như khu vực màu xanh, các bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm từ ngũ cốc như cơm, mì sợi, ngô và khoai tây. Đây là những nguồn thức ăn cung cấp carbohydrate cơ bản cho cơ thể. Chúng là thành phần cơ bản, là nền móng trong chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ. Thật may mắn là những loại thức ăn này không quá đắt. Tầng thứ nhất của tháp là màu xanh, bạn có thể để các bé ăn thoải mái không giới hạn. Tuy nhiên phải đi kèm với điều kiện, phải hạn chế tối đa khi kết hợp đường và mỡ trong lúc chế biến. Ngay cả hoa quả và rau cũng chứa nhiều thành phần carbohydrate và đặc biệt nhiều nước, nhiều vitamin cùng chất khoáng. Ngay cả khi con bạn đặc biệt không thích ăn hoa quả, rau củ thì bạn nên cho con ăn dưới nhiều hình thức khác nhau. Ăn tươi trực tiếp, từ trong tủ lạnh, từ trong hộp, lọ, cốc hay để khô, ép thành nước. Hoa quả tươi là nguồn thức ăn thay thế tuyệt vời cho các loại đồ ăn vặt như bim bim, kẹo. Khu vực màu vàng cho ăn theo khẩu phần, có giới hạn. Ở tầng thứ hai của tháp là khu vực màu vàng. Màu vàng có nghĩa là sự giới hạn. Báo hiệu rằng chúng ta nên cẩn thận. Một bên là sữa, các sản phẩm từ sữa. Bên kia là thịt cá, gia cầm và các loại hạt đậu. Chúng dĩ nhiên đều là những thành phần dinh dưỡng quan trọng trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. So với khu vực màu xanh, ở khu vực này chúng ta nên cho trẻ ăn với số lượng ít hơn và có giới hạn. Vì trong format, thịt và xúc xích thường chứa nhiều chất béo. Các sản phẩm từ sữa giàu canxi, trẻ em cũng đặc biệt thích uống sữa tách béo. Khu vực màu đỏ phải lựa chọn kỹ càng và kiêm tốn nhất có thể. Tầng trên đỉnh của tháp không còn mấy diện tích dành cho thực phẩm ở khu vực này. Màu đỏ có nghĩa là dừng lại. Đồ béo, đồ ngọt nên hạn chế tối đa cho trẻ ăn. Tuy nhiên các bạn không cần phải hoàn toàn không sử dụng chúng khi chế biến món ăn cần tới chất béo. Tốt nhất là các bà nội trợ nên dùng dầu thực vật hoặc có thể ăn các loại cá biển, đầu hàng thay thế. Tuy nhiên chúng ta cũng nên ăn giới hạn vì tất cả các đối tượng này đều chứa hàm lượng calo rất lớn. Đồ ăn mà hoàn toàn không có đường cũng không được, vì cũng món tráng miệng sẽ ra sao nếu không có đường. Một chiếc kem có kèm sữa hay một thanh sô-cô-la ngon tuyệt thì sao? Các món ăn tráng miệng đó dù thế nào cũng ít nhiều mang lại cảm giác hạnh phúc trong ăn uống của chúng ta. Vậy nên rất khó để từ bỏ chúng hoàn toàn. Thế nên bạn vẫn cho con bạn ăn nhưng phải có giới hạn trong những dịp đặc biệt. Vì chất béo và đường sẽ khiến cho các món ăn hấp dẫn hơn, nên nếu chúng ta chỉ sử dụng với một lượng nhỏ, phù hợp thì không có vấn đề gì cả. Chúng ta cứ thử hình dung một cốc nước chanh có một chút đường sẽ ngon hơn, hay những lúc chúng ta ngồi xem TV mà có một vài miếng khoai tây sấy thì còn gì bằng. Tháp dinh dưỡng đèn giao thông nên được áp dụng ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Như vậy tháp dinh dưỡng giao thông đã hoàn thiện, đến bây giờ hẳn các bạn vẫn còn nhớ những thông tin kiến thức về các thành phần dinh dưỡng cơ bản như vitamin, khoáng chất, chất đạm, béo, carbohydrate. Nếu các bạn tuân theo đúng những quy tắc ăn uống trên và đặt lên bàn ăn của trẻ nhiều món ăn, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng con bạn đã có một chế độ ăn uống đúng cách và đủ chất dinh dưỡng cần thiết, ngay cả khi trẻ chỉ dùng một đồ ăn trong số những món được đặt lên bàn. Một hình thức bổ sung vitamin và khoáng chất khác cũng không cần thiết nếu chế độ ăn uống hàng ngày đúng mực. Về nguyên tắc, các chỉ dẫn về chế độ dinh dưỡng đúng cho mọi đối tượng, từ những đứa trẻ có thể ngồi vào bàn ăn cùng các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, để chuyển từ giai đoạn cai sữa sang giai đoạn ăn dặm, tiếp đó là tham gia vào các bữa ăn bình thường hay những chú ý riêng với đối tượng tuổi khác nhau. Từ một đứa bé sơ sinh hay đến đứa trẻ đi học, các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm ở chương 3. Cách vận dụng tháp dinh dưỡng. Những gợi ý từ mô hình tháp dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp và thống nhất với những nguyên tắc đã được đưa ra ở phần trước. Bạn sẽ quyết định cho con ăn gì, bạn chuẩn bị cho trẻ một bữa ăn đa dạng, nhiều màu sắc dựa theo tháp dinh dưỡng. Bạn cần chú ý tới giới hạn loại đường, chất béo và lựa chọn loại chất béo phù hợp cho khẩu phần ăn của trẻ. Ngoài ra, trong bữa ăn của trẻ cần có nhiều các loại thực phẩm giàu carbohydrate như lương thực, đặc biệt là ngũ cốc, rau và hoa quả. Tiếp theo, có thể tự quyết định xem mình muốn ăn bao nhiêu trong những món bạn chuẩn bị. Thực đơn đa dạng giúp con dễ dàng quyết định. Bạn cần giới hạn lượng đường và chất béo trong bữa ăn của trẻ. Trẻ có thể ăn bao nhiêu tùy thích, nhưng không được quá những gì bạn đã chuẩn bị trên bàn ăn. Khi đó, bạn sẽ đóng vai người giữ cửa. Bạn sẽ quyết định con được phép nạp bao nhiêu đường và chất béo, khi nào và thường xuyên như thế nào. Trẻ có thể được ăn thêm cơm, khoai tây, bánh mì, rau hoặc hoa quả, nhưng không được ăn quá lượng đồ ngọt hay đồ béo như bánh pudding, sô-cô-la, bánh ngọt, khoai tây, thịt mỡ, v.v. mà bạn đã chuẩn bị cho trẻ trong bữa ăn. Nếu khẩu phần ăn của trẻ hôm nay hay trong tuần này chứa nhiều chất béo và đường hơn mức bình thường, thì bạn cần phải điều chỉnh bằng cách không cho trẻ ăn đồ ngọt, đồ béo hoặc cho ăn ít hơn trong thời gian tiếp theo. Trẻ có thể tự quyết định xem liệu mình có muốn ăn hay không và ăn bao nhiêu trong số đó. Nhóm thực phẩm được tô màu xanh lá cây trên tháp dinh dưỡng có thể làm dịu những cơn đói phát sinh của trẻ. Bố của cô bé Clara, 4 tuổi, bày tỏ, khi tôi cho Clara tự quyết định sẽ lựa chọn gì trong khẩu phần ăn, thì bữa sáng nào cô bé cũng chỉ chọn bánh chấm sô-cô-la Nutella mà thôi. Bố Clara đã thực hiện sai nguyên tắc. Bánh chấm sô-cô-la rất được trẻ ưa thích, thực sự không có gì là sai khi chúng ta đưa loại mứt này vào khẩu phần ăn của trẻ. Nhưng liệu có nhất thiết phải ăn hàng ngày không? Bố Clara có thể hoàn toàn quyết định sẽ cho con ăn mứt thường xuyên như thế nào, và Clara sẽ ra sao nếu như trong thực đơn không có món mứt ngọt ưa thích ấy. Có thể Clara sẽ than vãn, nhưng nếu việc than thở cũng giúp ích được gì cho cô bé, thì sau một thời gian bé sẽ từ bỏ việc nhõng nhẽo. Có thể Clara muốn thử bốn bình khi bỏ hẳn bữa ăn sáng. Nếu ông bố chấp nhận việc đó và chờ Clara cho tới bữa ăn tiếp theo, vấn đề này sẽ được giải quyết. Vậy khi Clara thực sự không hề thích xúc xích, phô mai, mứt hoặc một vài món khác trong bữa ăn thì sẽ ra sao? Không vấn đề gì cả, cô bé vẫn luôn có bánh mì hàng ngày và ăn bao nhiêu tùy thích. Tổng kết. Bạn hãy tin tưởng con, từ khi sinh ra trẻ đã có khả năng lựa chọn lượng thức ăn nạp vào cơ thể khi được cho ăn đúng cách và không chứa quá nhiều đường và chất béo. Hình dáng cơ thể chỉ ảnh hưởng một phần từ dinh dưỡng. Con bạn trở nên béo hay gầy, cao hay thấp phụ thuộc phần lớn vào yếu tố di truyền. Vận động. Khi khỏe mạnh và năng động, trẻ sẽ ăn đúng lượng thức ăn theo nhu cầu của mình, bất kể việc trẻ béo, gầy hay bình thường. Sự đa dạng đóng vai trò quan trọng. Chỉ có ít các nguyên tắc giúp bạn tổ chức bữa ăn tối ưu về dinh dưỡng cho trẻ. Bạn hãy cung cấp cho trẻ mọi thứ. Khẩu phần của trẻ càng đa dạng, phong phú bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cách kết hợp tạo nên bữa ăn. Khẩu phần ăn của trẻ nên chứa nhiều carbohydrate nhưng không quá nhiều đường và không chứa nhiều quá chất béo. Bạn hãy sử dụng những thực phẩm từ ngũ cốc nguyên chất và ưu tiên lựa chọn các loại chất béo thực vật. Theo dinh dưỡng có thể giúp bạn trong việc lựa chọn thực phẩm phù hợp. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1C của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 2 với tiêu đề Áp lực trong bữa ăn là do đâu trên trang web sách hiếm nói.com.